Nếu như ông nói là đúng, thì tôi đây, tôi là thằng đi tố cáo chăng? Rồi cả Pierrotro nữa, rồi Carbonieri và Gangani, cùng tất cả cánh lục lâm có ở đảo Royan, rồi cả cánh giang hồ nữa. Bất chấp những sự việc đã xảy ra, tôi vẫn không tin vào việc ấy. Nếu có cuộc nổi loạn, thì chúng tôi cầm đầu chứ không ai khác. Anh nói chuyện gì mà lạ vậy? Không có ai liên quan đến việc này sao? Vô lý. Thế hành động của những kẻ khác là thế nào? Có ai ngoài ba thằng khùng ấy làm được gì không? Ở đây, có ai nhúc nhích chân tay để chiếm vòng gác có bốn giám thị có súng? Lại có cả ông sếp Filisari cũng có súng mút cơ tông nữa. Có bao nhiêu tàu ở San Josep nào? Chỉ có một chiếc xà lúp thôi ư? Thế là một chiếc xà lúp dùng cho 600 người à? Chúng tôi có ngu đâu. Rồi giết người để vượt ngục. Cứ cho là 20 người được đi, thì rồi cũng sẽ bị bắt và phải đầu hàng ở bất cứ chỗ nào. Thưa thiếu tá, tôi không biết là người của ông hay chính tay ông giết bao nhiêu tù, nhưng gần như chắc chắn đấy là những người vô tội. Và bây giờ lại đi phá tất cả đồ đạc mà chúng tôi có được là nghĩa lý gì? Các ông tức giận có lý đấy, nhưng xin các ông đừng quên rằng, ngài mà các ông không để cho đời sống của tù nhân được dễ chịu đôi chút, thì ngày đó đúng là sẽ có một cuộc nổi loạn, một cuộc nổi loạn của những kẻ tuyệt vọng, nổi loạn để cùng tự vẫn với nhau, để chết thì chết chung cả một thể, lính cũng như tù. Thưa ông Dutan, tôi nói với ông hết sức thành thật đấy, tôi cho là ông đáng được đối xử như vậy, chỉ vì ông đã tìm đến chúng tôi hỏi rõ tình hình trước khi quyết định, xin ông hãy để cho chúng tôi được yên. Thế còn những thằng đã liên quan đến vụ này? Filisari nói. Đó là việc các ông phải tìm ra. Chúng tôi không biết gì cả. Về chuyện này, chúng tôi không giúp được gì cho các ông đâu. Tôi xin nhắc lại, đây là chuyện điên rồ của những thằng trưởng giả. Chúng tôi không dính dáng vào đấy. Ông Filisari, khi nào thì người ở phòng tù nguy hiểm này về hết? Ông khóa cửa lại cho đến khi có lệnh mới. Đặt hai người gác ở cửa. Không được đánh đập ai và đừng có phá phách thứ gì cho tôi. Đi thôi. Nói đoạn, ông ta bỏ đi cùng với bọn cảnh sát. Phào, phào, hú vía. Vừa đóng cửa lại, Filisari vừa nói với tôi. Phúc tổ cho mày là tao lại là dân Kos. Chỉ đầy một giờ sau, gần hết những người thuộc căn nhà của chúng tôi đã về cả. Chỉ thiếu 18 người. Bọn gác nhận ra rằng, trong lúc quảng hốt cuống cuồng, họ đã nhốt lầm mấy người này vào một nhà khác. Khi tất cả cũng đã đâu về đó, chúng tôi mới biết rõ sự thật xảy ra như thế nào, vì tất cả những người đó đều đang làm vê cỏ. Một anh là kẻ trộm người San Einstein đã thì thầm kể với tôi. Papi này, anh thử tưởng tượng là chúng tôi đang kéo một tảng đá nặng gần một tấn trên quãng đường dài gần 400 mét. Con đường kéo đá không có một đoạn nào gai go lắm. Và chúng tôi đến một cái giếng cách nhà trại trưởng chừng 50 mét. Cái giếng vẫn là nơi nghỉ chân từ trước đến nay. Nó vừa có bóng chiều mát, lại ở giữa đoạn đường phải đi tiếp, cho nên chúng tôi đã dừng lại như mọi ngày. Chúng tôi kéo một xô nước giếng mát liệm lên uống. Có mấy thằng thấm nước vào khăn để che lên đầu. Mỗi lần nghỉ thường là 10 phút. Thằng lính gác cũng đến ngồi ở thành giếng, hắn bỏ mũ ra, đang lấy khăn tay ra lau đầu vào mặt, thì thằng Anan từ đằng sau tới, tay cầm một cái cuốc, buông thõng xuống, cho nên không ai biết báo cho thằng lính đề phòng. Giơ cuốc lên và dùng lưỡi bén bổ vào giữa đầu người lính chưa mất một giây đồng hồ. Đầu bị tách ra làm hai mảnh, người lính ngã sóng xoài ra đất, không kêu được một tiếng. Houtin đã đứng sẵn từ trước ở đó, chộp ngay lấy khẩu súng mút cơ tông, còn Marcio thì cởi thắt lưng và lấy khẩu súng ngắn. Có súng trong tay, Marcio quay lại nói với cả bọn tù, đây là một cuộc nổi loạn, ai theo chúng tôi thì đi cùng chúng tôi. Không có một tên giữ chìa khóa nào nhúc nhích hay kêu la, không có bọn tù nhân nào tỏ ý muốn theo họ. Cậu ta kể tiếp, Anan nhìn chúng tôi khắp lượt rồi nói, đồ hèn, cả lũ chúng mày ấy, rồi chúng ta sẽ cho chúng mày thấy là làm người thì phải thế nào. Anan lấy khẩu mút cơ tông từ tay Houtin, rồi cả hai chạy về phía nhà thiếu tá. Marcel ở lại, nhưng đứng tách riêng ra một bên. Cậu ta cầm một khẩu súng to và ra lệnh, không được động đậy, không được nói, không được la hét. Còn bọn Ả Rập kia, nằm úp sát xuống đất. Ở chỗ tôi đứng, tôi nhìn thấy rõ lắm. Anan đang lên bậc thềm nhà thiếu tá, thì thằng Ả Rập giúp việc ở đấy mở cửa đi ra. Với hai đứa bé gái, một đứa dắt tay, một đứa bế bên hông. Cả hai bên đều sửng sốt. Thằng Ả Rập đang bế đứa bé, đá cho Anan một cái. Anan muốn giết hắn, nhưng hắn đã thẳng tay đưa đứa bé ra để đỡ. Không ai kêu la, cả thằng Ả Rập lẫn những người khác. Khẩu múc cơ tông chĩa vào thằng Ả Rập đến 4-5 lần, ở đủ mọi góc độ khác nhau. Cứ mỗi lần như thế là đứa bé lại bị rơi ra trước nòng súng. Ao Tin không leo lên bậc mà đứng bên kéo ống quần của thằng Ả Rập. Thấy mình sắp ngã đến nơi, nó quẳng cả đứa bé gái vào khẩu múc cơ tông của Anan. Bị mất thăng bằng trên bậc thang, Anan, đứa bé gái, thằng Ả Rập bị Ao Tin kéo chân. Tất cả đều ngã đè lên nhau lỏng chỏng. Lúc đó mới có những tiếng la hét đầu tiên. Trước hết của hai đứa bé, rồi của thằng Ả Rập, rồi tiếng chửi rủa của Anan và Ao Tin. Thằng Ả Rập nhanh tay hơn hai gã kia, đã nhặt được khẩu súng, nhưng nó chỉ nắm được cái nòng, lại nắm bằng tay trái. Ao Tin lại tóm được cẳng hắn, còn Anan thì nắm cánh tay phải của hắn và bẻ xoắn lại. Thằng Ả Rập ném khẩu múc cơ tông ra xa 10 mét. Trong khi cả ba xông tới để cướp khẩu múc cơ tông, thì có tiếng súng nổ lần đầu tiên, do người lính coi tù đi quét lá bắn tới. Ông thiếu tá hiện ra ở cửa sổ và bắn một phát một. Vì sợ bắn phải thằng Ả Rập, nên ông ta chỉ nhằm vào chỗ múc cơ tông rơi. Ao Tin và Anan chạy trốn về phía trại theo con đường ven bờ biển, và vẫn bị súng bắn theo. Ao Tin chân bị tê cứng nên chạy không được nhanh, và hắn bị hạ trước khi tới mép nước. Còn Anan thì lội xuống nước, khoảng giữa chỗ tù tắm và hồ bơi của lính. Chỗ ấy lúc nào cũng đầy cá mập. Anan bị bao vây giữa những phát súng của tên lính nữa vừa đến trợ lực và một tên lính coi tù đi quét lá, y nấp sau một tảng đá to. Đầu hàng đi sẽ được sống, bọn lính kêu to. Không bao giờ, Anan đáp lại, tao thà cho cá mập phanh thây còn hơn là nhìn thấy bộ mặt khá ấu của chúng mày. Và y lội xuống biển, thẳng vào chỗ lũ cá mập tập trung ở đấy. Hình như y bị trúng một viên đạn vì có dừng lại một lát. Thấy thế, bọn lính tiếp tục bắn. Anan lại đi chứ không bơi. Thân trên của hắn còn nhô lên trên mặt nước thì lũ cá mập đã tấn công y. Trông rất rõ là y đâm một con cá mập đã phóng nửa người lên mặt nước để lao vào y, rồi y đã bị phanh xác ra, hiểu theo nghĩa đen, vì lũ cá mập kéo tứ phía mà không cắn đứt chân tay y ra được. Chỉ đầy 5 phút sau, y đã biến mất. Bọn lính đã bắn ít nhất là 100 phát súng xuống chỗ Anan và lũ cá mập đang quần nhau. Chỉ có một con cá mập chết, nó đau dạt vào bờ, ngửa bụng lên. Thấy bốn phía đều có cảnh binh kéo tới. Marcio vứt súng xuống giếng, hòng cứu lấy mạng mình, nhưng bọn Ả Rập đã đứng lên, dùng gậy và tay đấm, chân đá, dồn hắn về chỗ bọn lính, nói rằng nó có trong cuộc. Tuy hắn bê bết máu và đã giơ tay lên, bọn lính cũng dùng súng lục và múc cơ tông bắn vào hắn, và cuối cùng một tên lính còn cầm đầu nòng súng múc cơ tông phang bắn súng vỡ đầu ra cho chết hẳn. Bọn lính cũng xả đạn vào Ao Tin, có cả thảy 30 tên, mỗi tên bắn 6 phát, và chúng đã cho cậu này ăn trước sau hơn 130 phát đạn. Filisari bắn chết những đứa bị bọn Ả Rập tố cáo là đã nhúc nhích định theo Anan, nhưng sau lại chùn bước. Đó là chuyện bịa đặt 100%, vì tuy có thể có những thằng đồng lõa, song không hề có ai cựu quậy cả. Đã 2 ngày hôm nay, tất cả tù nhân bị nhốt trong mấy căn phòng giam dành riêng cho từng loại, rồi không ai được đi làm. Ở cửa, lính gác cứ 2 giờ thay phiên một lần. Giữa các nhà lại có lính gác khác, cắm nối từ nhà này sang nhà kia. Giữa hai hàng võng là lối đi. Đứng tại lối đi đó, hơi chết một chút, có thể nhìn ra sân qua cửa sắt. có cả đám cảnh binh được đưa từ đảo Royan đến để tăng cường. Không một tù nhân nào được ở bên ngoài, kể cả bọn Ả Rập giữ chìa khóa cũng vậy. Tất cả đều bị nhốt. Thỉnh thoảng, có một người trần truồng đi theo sau là lính, bị đưa đến khu Salim giam tù, bị phạt, nhưng không có tiếng kêu la hay tiếng đánh đập. Bọn lính thường đứng nhìn vào trong qua các cửa sổ bên hông nhà. Ở mỗi cửa ra vào có hai lính gác, một ở bên trái, một ở bên phải. Thời gian gác ngắn, chỉ 2 giờ, nhưng họ không bao giờ ngồi, cũng không đeo súng lên vai. Khẩu mút cơ tông tì vào cánh tay trái, luôn sẵn sàng nhả đạn. Tù nhân quyết định đánh bài poker, từng nhóm 5 người 1. Không ai đánh bài Marseillaise, cũng không chơi những bài ăn lớn, vì như thế quá ồn ào. Marchetti đang kéo một bài sonat của Beethoven cũng bị ngăn lại. Không được chơi thứ nhạc ấy nữa, lính chúng tôi đang có tang. Một không khí căng thẳng khác thường, đè nặng, không phải chỉ trên trại giam mà trên toàn trại. Không có cà phê, không có súp. Buổi chiều chỉ có một mẩu bánh mì, trưa thịt hộp, chiều thịt hộp, 4 người 1 hộp. Vì các thứ đồ lề của chúng tôi không bị phá hủy, nên chúng tôi có cà phê và thực phẩm, bơ, dầu, bột mì v.v. Các nhà khác không có gì. Khi chúng tôi đun nước cà phê và khói ở trong nhà xí bay ra, một tên cảnh binh bắt tắt lửa đi. Người đun nước là một tù nhân thuộc giới giang hồ trở về già, người Marcel, tên Niston, thường pha cà phê để bán. Ông đã trả lời bọn lính gác một cách sức sược. Anh có muốn tắt lửa thì vào mà tắt lấy đi. Thế là tên lính bắn qua cửa sổ mấy phát súng, cà phê và lửa đành biến vội. Niston bị trúng đạn vào chân. Mọi người đều cảm thấy quá căng và tưởng bọn lính bắt đầu bắn chúng tôi, nên ai nấy đều nằm sắp xuống đất. Viên chỉ huy phiên gác vào giờ đó lại vẫn là Filisari. Y chạy như điên đến, theo sau có 4 lính. Người lính vừa bắn xong, góc vùng Avenger đang trình bày sự việc xảy ra. Filisari chửi anh bằng tiếng Cos, còn anh nọ không nghe được gì, chỉ biết nói, tôi không hiểu gì cả. Chúng tôi lại lên võng ngồi, chân Niston bị chảy máu. Đừng nói là tôi bị thương, chúng nó sẽ khử tôi luôn ở ngoài đó mất. Filisari đến gần cửa sắt. Marchetti nói gì với y bằng tiếng Cos? Cứ làm cà phê, chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Nói xong y bỏ đi. May cho Niston là viên đạn không nằm trong chân, gặp đoạn cơ bắp, nó ra phía nửa chân bên kia. Bọn tôi buộc caro cho lão, máu ngừng chảy và sau đó gã được băng bó với nước giấm. Papillon ra đây! Lúc bây giờ đã 8 giờ, bên ngoài trời tối đen. Tôi không biết mặt người lính đã gọi tôi, có thể đấy là một người gốc Bretagne. Tại sao tôi lại phải ra vào giờ này? Tôi chẳng có việc gì ở ngoài ấy cả. Thiếu tá muốn gặp anh. Bảo ông ta đến đây, tôi không ra đâu. Anh từ chối không đi à? Phải, tôi từ chối không đi đấy. Các bạn tôi vây thành một vòng quanh tôi, người gác nói qua cánh cửa vừa đóng kín. Marchetti ra cửa nói, chúng tôi không để Papillon ra khỏi đây nếu không có thiếu tá. Thì chính ông ta cho kiếm Papillon đấy mà. Vậy thì bảo ông ấy cứ lại đây. 1 giờ sau, 2 tên lính trẻ đến trước cửa phòng có tên Ả Rập giúp việc ở nhà thiếu tá đi theo. Tên này đã cứu ông và ngăn chặn được cuộc nổi loạn. Papillon ơi, tôi là Mohammed đây, tôi đến tìm anh, thiếu tá muốn gặp anh, ông ấy không thể đến đây được. Marchetti nói với tôi, Papi à, thằng cháy mang súng mút cơ tông đấy. Tôi ra khỏi vòng người do các bạn tôi quay thành và lại gần cửa. Quả thật Mohammed đang cầm trong tay một khẩu súng trường. Một tên thù khổ sai lại được chính thức mang súng trường. Chuyện khó tin lại là có thật. Đi thôi, tên Ả Rập nói, tôi đến đây để cùng đi với anh và để bảo vệ anh nếu cần. Nhưng tôi không tin là cần. Tôi ra ngoài, Mohammed đi cạnh tôi, có 2 tên lính đi theo sau. Tôi đến sở chỉ huy, đi ngang qua võng gác ở ngoài cổng trại. Filisari nói với tôi, Papillon, tôi mong anh không có gì phải phàn nàn về tôi đấy. Riêng tôi thì không có gì, trong phòng giam tù nguy hiểm cũng không có ai phàn nàn gì về ông. còn ở chỗ khác thì tôi không biết. Chúng tôi đi xuống nhà thiếu tá, căn nhà và bến tàu được thắp đèn đất cốt tỏa ánh sáng ra xung quanh nhưng chẳng được bao nhiêu. Trong khi đi đường, Mohammed đưa cho tôi một bao thuốc lá Galoses. Khi bước vào gian phòng được hai cây đèn đất chiếu sáng, tôi thấy có thiếu tá chỉ huy đảo Royan, viên phó chỉ huy của ông ta, viên thiếu tá chỉ huy San Joseph, viên chỉ huy và viên phó chỉ huy của nhà lao cấm cố trên đảo San Joseph. Ngoài ra, tôi thấy bốn tên Ả Rập và có bốn canh binh giám sát. Tôi nhận ra hai tên thuộc toán cỏ vê hữu quan. Papillon đến rồi à? Tên Ả Rập nói. Chào anh Papillon. Viên thiếu tá trại trưởng San Joseph nói. Chào ông. Anh ngồi xuống ghế này. Tôi ngồi đối mặt với tất cả mọi người. Cửa phòng để mở. Trong vào bếp, tôi thấy mẹ đỡ đầu Lysias giơ tay thân mật chào tôi. Papillon này, viên thiếu tá trại trưởng Royan nói. Anh được thiếu tá Dutan coi là người có thể tin cậy được. Anh đã chuộc tội bằng cách cứu sống đứa con đỡ đầu của bà ấy. Tôi thì chỉ biết anh qua những báo cáo chính thức, coi anh là một tù nhân nguy hiểm về mọi mặt. Tôi muốn bỏ qua các báo cáo ấy và tin vào ông Dutan đồng sự của tôi. Chắc chắn là sẽ có một phái bộ đến đây để điều tra, và tù nhân các loại ai cũng phải khai ra những điều mình biết. Chắc chắn là anh và một vài người nữa có uy tín lớn đối với các tù nhân, và họ sẽ răm rắp nghe lời anh. Chúng tôi muốn biết ý kiến của anh về cuộc nổi loạn và cả những điều mà anh đã ít nhiều thấy trước là những người trong khối anh, rồi sau đó là những người khác có thể khai ra. Tôi không có gì để khai ra cả, cũng không có bổn phận gây ảnh hưởng gì đối với lời khai của những người khác. Còn nếu có một phái bộ đến đây để điều tra sự thật, thì trong tình hình hiện nay, các ông sẽ bị cách chức hết. Anh nói gì lạ vậy, Babylon? Tôi và các đồng sự của tôi ở San Joseph đã ngăn chặn được cuộc nổi loạn kia mà. Có lẽ riêng ông sẽ thoát được, nhưng các ông chỉ huy ở Royan thì không thoát được đâu. Anh hãy nói cho rõ đi nào. Hai viên chỉ huy ở đảo Royan đứng lên rồi lại ngồi xuống. Nếu các ông cứ chính thức nói là có cuộc nổi loạn, các ông sẽ bị lãnh đủ. Nếu các ông chịu chấp nhận các điều kiện của tôi sẽ cứu tất cả các ông, trừ Filisari. Điều kiện gì? Thứ nhất, sinh hoạt ở đây phải trở lại nếp bình thường ngay lập tức, bắt đầu từ ngày mai. Chỉ khi nào chúng tôi nói chuyện được với nhau bình thường, chúng tôi mới tác động được vào mọi người về những điều phải khai với ban thanh tra, có đúng không nào? Đúng, Dutan nói, nhưng tại sao phải cứu chúng tôi? Bởi vì từ đảo Royan, các ông không phải chỉ chỉ huy đảo Royan mà chỉ huy cả ba đảo nữa. Đúng. Và các ông đã được Gisasulo báo cáo là có một cuộc nổi loạn đang được âm mưu chuẩn bị, cầm đầu là Houtin và Anan chứ gì? Cả Caponeri nữa, tên lính gác nói. Không, điều đó là sai. Gisasulo có thù riêng với Caponeri từ khi còn ở Marcel. Nó đã tố giác thêm anh ta một cách vô căn cứ. Nhưng công tin là có nổi loạn đâu. Tại sao vậy? Vì hắn nói là cuộc nổi loạn này nhằm mục đích giết đàn bà, trẻ con, bọn Ả Rập và các cảnh binh. Điều đó có vẻ khó tin. Mặt khác, ở Royan có 800 người mà chỉ có 2 chiếc xà lướt, còn ở San Joseph có 600 người mà chỉ có 1 chiếc xà lướt. Không một người chín chắn nào lại đi chấp nhận một mưu đồ như thế. Làm sao anh biết được tất cả những điều đó? Đấy là việc của tôi. Nhưng nếu các ông cứ nói mãi về cuộc nổi loạn, dù cho các ông có thủ tiêu tôi đi, và nhất là khi các ông làm thế thật, thì tất cả điều đó sẽ lộ rõ và sẽ được chứng minh rành rọt. Do đó trách nhiệm sẽ thuộc về đảo Royan. Đã chuyển những người kia đi San Joseph, lại không tách rời họ ra. Quyết định duy nhất. Cho nên, nếu cuộc điều tra thấy được, thì các ông sẽ không tránh khỏi những hình thức kỷ luật nặng nề đấy. Là đưa người này đến đảo quỷ, người kia đến San Joseph. Nhưng tôi vẫn thừa nhận là khó có thể tin được câu chuyện do lũ điên rồ này bày ra được. Tôi nhấn mạnh là nếu các ông nói đến nổi loạn, các ông sẽ xa lầy đấy. Vậy, nếu các ông chấp nhận điều kiện của tôi, thì thứ nhất là, như tôi đã nói, mọi việc phải trở lại bình thường ngay từ ngày mai. Thứ hai, tất cả những ai bị nhốt vào xà lim vì tình nghi có âm mưu nổi loạn phải được thả ngay. cũng không được tra hỏi những người đó về phần đồng lõa của họ trong cuộc nổi loạn, bởi vì không làm gì có nổi loạn. Thứ ba là ngay bây giờ, Filisari phải được đưa tức khắc về đảo Royan, trước hết để đảm bảo an toàn cho chính ông ta. Bởi vì một khi không hề có nổi loạn thì làm thế nào biện bạch được việc giết chết ba người kia? Sau nữa, ông ta là một kẻ giết người ti tiện, và sau khi sự việc xảy ra, ông ta đã hành động trong một tâm trạng sợ hãi đến cùng cực. Ông ta toan giết chết tất cả mọi người, kể cả chúng tôi ở trong phòng giam. Nếu các ông chấp nhận điều kiện đó, tôi sẽ thu xếp để tất cả mọi người đều phát biểu là Anao, Houtin và Masio đã hành động với mục đích là làm sao gây ra thật nhiều tai họa trước khi chết. Những gì họ làm không thể lường trước được. Họ không có tòng phạm, không hề tâm sự với ai. Theo nhận xét của toàn thể phạm nhân, đó là những kẻ đã quyết định tự vẫn bằng cách ấy, giết càng nhiều người càng tốt trước khi họ bị giết. Mục đích của họ là làm sao khiêu khích cho lính bắn vào họ. Nếu các ông muốn, tôi xin vào trong bếp để các ông bàn luận và trả lời cho tôi sau. Tôi đi vào bếp và đóng cửa lại. Bà Dutan bắt tay tôi và đưa cà phê với cả rượu ca nhắc cho chúng tôi uống. Tên Ả Rập Mohammed nói, anh không nói gì cho tôi à? Đó là việc riêng của ông thiếu tá. Một khi ông ấy đã giao súng cho cậu, tức là ông ấy định tha tội cho cậu đấy. Bà mẹ đỡ đầu của Lisette nhẹ nhàng nói với tôi, các ông ở đảo Royan lần này thì lãnh đủ nhé. Tất nhiên rồi, thừa nhận có một cuộc nổi loạn ở San Josep mà ai cũng bắt buộc phải biết rõ, trừ ông chồng bà, đối với họ dễ quá. Papillon này, tôi nghe được hết và tôi hiểu ngay là anh muốn làm điều tốt cho chúng tôi. Đúng vậy, thưa bà Dutan. Cửa mở ra và một người lính vào gọi, Papillon qua đây. Anh ngồi xuống đi, thiếu tá chỉ huy đảo Royan nói. Sau khi bàn luận với nhau, chúng tôi nhất trí kết luận là anh nói đúng, không hề có nổi loạn. Ba tù nhân đó đã quyết định tự vẫn và trước khi chết, họ cố giết được càng nhiều người càng tốt. Vậy là mai mọi việc hàng ngày sẽ lại như cũ. Ngay đêm nay, Filisari sẽ được chuyển về đảo Royan. Giải quyết trường hợp ông ta là việc của chúng tôi, nên chúng tôi sẽ không yêu cầu anh cộng tác với chúng tôi. Chúng tôi trong vấn đề này chỉ mong anh giữ lời hứa. Các ông cứ tin ở tôi. Xin chào các ông. Mohammed và hai ông giám thị này hãy đưa Papillon về phòng. Mời ông Filisari vào đây. Ông sẽ đi với chúng tôi về đảo Royan ngay. Trên đường về, tôi nói với Mohammed rằng tôi hy vọng là anh sẽ được thả. Anh ta cảm ơn tôi. Bọn chỉ huy muốn cậu làm gì thế? Trong cảnh im lặng hoàn toàn, tôi kể lại rõ ràng và tỉ mỉ từng câu một những gì đã xảy ra. Nếu có ai không đồng ý hay có gì chỉ trích những gì tôi đã nhân danh tất cả mà thỏa thuận với các cấp chỉ huy ra ở đây, thì xin cứ nói ra. Tất cả đều tán thành. Cậu cho rằng họ tin là không có liên quan đến vụ này sao? Không đâu. Nhưng nếu họ không muốn bị cách chức thì bắt buộc họ phải tin như vậy. Cả chúng ta nữa. Nếu chúng ta không muốn gặp chuyện rắc rối, chúng ta cũng phải tin như vậy. 7 giờ sáng hôm sau, tất cả các tù nhân bị giam ở Salim đều được thả về chỗ cũ. Có trên 120 người. Chưa ai đi làm, nhưng tất cả các phòng giam đều được mở cửa. Và ngoài sân đầy những tù nhân được tự do thuốc lá, thoải mái trò chuyện, ngồi ngoài nắng hay trong bóng râm. Niston đã được đưa đi bệnh viện. Caponieri cho tôi biết là có những tấm bia ghi hàng chữ tình nghi tham gia vào vụ nổi loạn được treo ở trước cửa ít ra từ 80 đến 100 Salim. Lúc này đây, được tập trung đầy đủ, chúng tôi mới biết rõ sự thật. Filisari chỉ giết có một người. Những người khác bị hai tên lính trẻ giết. Trong bước đường cùng, tưởng mình sắp bị giết, các phạm nhân này đã cầm dao lao bừa vào tên lính, cố ý giết lấy một người trước khi chết. Thế là một vụ nổi loạn mai sau đã phá sản ngay từ đầu để trở thành một vụ tự vẫn kỳ quặc của ba tên tù nhân khổ sai. Đấy là kết luận chính thức được mọi người, cả ban quản trị lẫn tù nhân công nhận. Còn lại là truyền thuyết hay chuyện thật. Tôi không biết nói như thế nào cho chính xác. Hình như việc mai táng ba người bị giết ở trại cùng với Houtin và Marcio được tiến hành như sau. Vì chỉ có một cổ quan tài có rãnh trượt để thả các thi hài xuống biển, nên bọn lính đặt tất cả các xác chết xuống lòng thuyền, rồi cả năm xác được ném bằng tay xuống cho cá mập. Khi tiến hành việc liệng xác, họ tính rằng trong lúc những thi thể ném xuống trước đang bị cá mập cắn xé, thì những thi thể ném sau đã được buộc đá vào chân, có đủ thời gian chìm sâu xuống nước. Tôi được nghe kể lại rằng không có một cái xác nào chìm xuống nước cả. Cả năm cái xác đó được liệm vải trắng vào lúc chập chọn tối, đã nhảy múa như những con rối thực sự, được miệng và đuôi lũ cá mập đua đẩy trong một bữa tiệc thịnh soạn, xứng với Nabuchodonosor. Cảnh tượng hải hùng đó đã làm cho đám tù chèo thuyền và lính gác hoảng hốt tháo lui. Một ban thanh tra đã tới ở gần 5 ngày trên đảo San Joseph và 2 ngày trên đảo Royan. Tôi không bị tra hỏi riêng, mà cũng chỉ như mọi người. Qua thiếu tá Dutan, tôi biết là mọi việc đều êm thấm. Filisari được nghỉ phép chờ ngày về hưu. Như vậy là lão ta sẽ không trở lại đảo này nữa. Mohammed được ân xá hoàn toàn, và thiếu tá Dutan được gắn thêm một lon. Vì thế nào cũng có những kẻ không được vừa lòng, nên hôm qua, một tù nhân người Bồ Đắc đã hỏi tôi, giúp đỡ cho bọn cô tù như vậy, phỏng chúng ta được sơ múi gì? Tôi nhìn thẳng vào y, chẳng được gì mấy, chỉ có độ 5-60 tù không bị giam vào ngục cấm cố vì tội tòng phạm, cậu thấy đó không là gì cả hả? May mắn là cơn giông tố đó đã chịu, một sự thỏa thuận ngầm giữa cai tù và tù đã hoàn toàn vô hiệu hóa ban thanh tra trứ danh nọ, mà có lẽ chính ban thanh tra cũng chỉ mong sao mọi việc được ổn thỏa cho rồi. Về phần tôi cũng chẳng được gì, cũng chẳng mất gì, nếu không nói đến sự biết ơn của các bạn tôi đã không phải chịu đựng biện pháp kỷ luật khắc khe hơn. Trái lại, lao dịch kéo đá lại được bãi bỏ. Đó là một lao dịch kinh khủng. Bây giờ trâu kéo đá, tù nhân chỉ xếp đá vào chỗ đã định. Caponieri được trả về lò bánh mì. Tôi tìm cách trở về đảo Royan. Ở đây thì không có công xưởng, nên không thể đóng bè được. Việc Pétain lên cầm quyền ở Pháp làm quan hệ giữa tù nhân và giám thị nặng nề thêm. Tất cả nhân viên thuộc chính quyền đều lớn tiếng tuyên bố theo phái Pétain. Và có một lính gác người Normandy đã nói với tôi, cậu có muốn nghe tôi nói với cậu điều này không, Papillon? Tôi chưa bao giờ theo phái Cộng Hòa cả. Ở đảo, không ai có máy thu thanh và không ai biết được tin tức gì. Ngoài ra, lại có tin đồn là chúng tôi tiếp tế cho tàu ngầm Đức ở Martinique và Guadeloupe. Thật không sao hiểu nổi, luôn luôn nổ ra những cuộc tranh luận. Mẹ kiếp, cậu có muốn tớ nói cho cậu biết không, Papi? Bây giờ mới là lúc nổi loạn để trao các đảo cho nước Pháp của De Gaulle. Cậu cho biết là ông Charlotte Khao Khiều ấy cần nơi giam tù khổ sai à, để làm gì? Thì để có được 2-3 ngàn quân chứ còn sao? Những thằng hủi, những thằng ngớ ngẩn, lao phổi khiết lỵ hả? Cậu không đùa đấy chứ, ông ta không ngốc đến nỗi phải ôm lấy lũ tù khổ sai đâu. Thế 2 ngàn tù còn khỏe mạnh thì sao? Đấy lại là chuyện khác. Đúng là người, nhưng không phải là những người có khả năng cầm súng. Cậu tưởng chiến tranh giống như đi ăn cướp đấy hả? Ăn cướp chỉ 15 phút là xong, chiến tranh kéo dài hàng năm. Muốn trở thành một chiến sĩ tốt, phải có lòng tin của người yêu nước. Cậu có tin hay không mặc cậu, tớ không thấy ở đây có lấy một thằng nào dám hy sinh thân mình cho nước Pháp. Hy sinh làm quái gì, sau khi nước Pháp đã đối xử với chúng ta như thế này? Cậu đã thấy tớ nói có lý chưa? Mai mà ông Charlotte Cao Kiều ấy có những người khác cậu để tiến hành chiến tranh. Nhưng cũng phải nhớ là bọn Đức khốn nạn đang ở trên đất nước chúng ta. Lại có những thằng Pháp đi với tụi chúng nữa. Tất cả quan và lính ở đây, không trừ ai, đều nói là ủng hộ Pétain. Bá tước Berac nói, giá có thể liều thân đánh nhau với Đức, thì đó cũng là một cách để chúng ta chuộc tội. Thế là sinh ra cái hiện tượng sau đây. Trước kia, chưa có tù nhân nào nói đến việc chuộc tội, thế mà bây giờ tất cả mọi người, từ giang hồ đến dân trưởng giả, tất cả các phạm nhân khổ sai khốn khổ ấy đều lóe lên một tia hy vọng. Thế để được gia nhập vào đội ngũ của De Gaulle, chúng mình sẽ nổi loạn chứ hả Papillon? Đáng tiếc là tớ chẳng cần phải chuộc tội đối với bất cứ ai. Tớ ngồi xổm trên cái công lý của nước Pháp với cái mục phục hồi nhân phẩm rồi. Nhiệm vụ của tớ là vượt ngục, để khi được tự do, sẽ trở thành một người bình thường, sống trong xã hội mà không gây nguy hại cho xã hội đó. Tớ không tin rằng một con người có thể chứng minh một cái gì khác bằng bất cứ hành động gì khác được. Tớ sẵn sàng tham gia bất cứ hành động nào để đạt được mục đích vượt ngục. Trao quần đảo này cho ông Charlotte Cauquel cũng không phải là việc của tớ, và tớ chắc rằng ông ta cũng chẳng thiết. Và lại nếu ta làm như vậy, cậu có biết rằng những thằng cha ngồi trên chiếc bu sẽ nói gì không? Rằng chúng mình chiếm đảo để được tự do, chứ không phải để làm một nghĩa cử vì nước Pháp tự do. Mà cậu nào có biết ai đúng, ai sai, De Gaulle hay Pétain? Tớ thì tớ chẳng biết cốc khô gì cả. Đất nước bị chiếm đóng, tớ cũng đau khổ như những dân thường. Tớ nghĩ đến những người thân của tớ, đến bố mẹ, đến các anh chị em của tớ, đến các cháu tớ. Chúng ta lo lắng như vậy cho cái xã hội chẳng thương xót gì chúng ta ấy, làm quái gì nhỉ? Điều ấy cũng là bình thường, vì bọn cảnh sát và bộ máy pháp luật của nước Pháp, bọn hiến binh, bọn cảnh sát, chúng không phải là nước Pháp. Đấy là cả một tầng lớp riêng biệt, gồm những kẻ tâm địa hoàn toàn méo mó. Bây giờ có biết bao nhiêu kẻ như thế sẵn sàng trở thành đầy tớ cho bọn Đức. Tớ cá với cậu là cảnh sát Pháp đang bắt bớ đồng bào của chúng để giao cho bọn cầm quyền Đức. Thôi nhé, tớ đã nói và tớ nhắc lại rằng tớ không tham gia vào một cuộc nổi loạn với bất cứ lý do gì, trừ phi là để vượt ngục, nhưng cũng còn phải xem vượt ngục như thế nào đã. Những cuộc tranh cãi rất gay gắt đã nổ ra giữa các phe phái trong trại, kẻ ủng hộ De Gaulle, kẻ ủng hộ Pétain. Thật ra, chẳng ai hiểu gì cả, vì như tôi đã nói, cả giám thị lẫn tù nhân, không ai có cái máy thu thanh nào. Tin tức có được đều do các tàu đi ngang qua đem đến chúng tôi một ít bột mì, rau khô và gạo. Đối với chúng tôi, chiến tranh đứng từ xa như vậy mà nhìn, thật khó hiểu. Nghe đâu, như có một người đến San Laurent, Dumaroni để tuyển mộ lính cho lực lượng tự do. Tù nhân chẳng biết gì hết, chỉ biết một điều là bọn Đức đóng khắp nước Pháp. Có một sự kiện vui vui, một linh mục đến đảo Royan có thuyết giảng, sau khi làm lễ ông ta nói: nếu các đảo bị tấn công, các anh sẽ được phát súng để giúp các giám thị bảo vệ đất đai của nước Pháp. Chuyện thật mười mươi đấy. Ông cha ấy thật ngộ nghĩnh, và không biết ông ta hiểu về chúng tôi như thế nào mà lại đi thuyết giảng như vậy được. Chắc ông ta đánh giá trí khôn của chúng tôi chẳng cao chút nào, kêu gọi tù nhân đi bảo vệ nhà giam của họ. Thật là chuyện kỳ quặc khó nghe nổi. Đối với chúng tôi, chiến tranh có nghĩa là người gác tăng gấp đôi từ lính quèn đến chỉ huy trưởng và chánh giám thị. Rất nhiều thanh tra, một số thanh tra nói giọng Đức hay giọng Alas nghe rất rõ. Rất ít bánh mì, chỉ còn 400 gram, rất ít thịt. Chỉ có một thứ được tăng là gia biểu phải trả cho một cuộc vượt ngục thất bại, tử hình. Vì thêm vào bản án về tội vượt ngục là mưu toan chạy sang hàng ngũ những kẻ thù của nước Pháp. Tôi ở đảo San Joseph đã được 4 tháng nay. Tôi đã có một người bạn lớn là bác sĩ Sherman Gubert. Vợ bác sĩ, một người đàn bà khác thường, đã nhờ tôi trồng cho bà một vườn rau để giúp bà sống được trong cái chế độ ăn uống hạn chế này. Tôi đã trồng trong vườn của bà nào rau xà lách, nào cải củ, đậu đũa, nào cà chua và cà tím. Bà rất khoái và coi tôi như một người bạn tốt. Ông bác sĩ này không bao giờ bắt tay một viên giám thị, bất kể ở cấp bậc nào, nhưng lại thường bắt tay tôi và một vài tù nhân mà ông biết rõ và đem lòng quý trọng. Sau này khi được tự do, tôi đã liên hệ lại với bác sĩ Sherman Gubert qua bác sĩ Rosenberg. Ông đã gửi cho tôi một tấm hình ông chụp cùng với vợ trên bến cảng Canebure ở Marseille. Ông đã chết ở Đông Dương vì cố cứu một thương binh rơi lại phía sau. Ông là một con người phi thường và vợ ông cũng tương xứng với ông. Năm 1976, khi về Pháp, tôi định đến thăm bà. Sao tôi lại thôi, vì bà đã không viết thư cho tôi sau khi bà cho tôi một giấy chứng nhận mà tôi cần xin bà. Từ đó, tôi không được tin tức gì của bà nữa. Tôi không biết lý do của sự im lặng này. Nhưng trong đáy lòng, tôi vẫn giữ mãi một niềm tri ân sâu sắc đối với cả hai ông bà về cách họ đối xử với tôi trong gia đình họ ở Royan. Vài tháng sau, tôi đã có thể trở về đảo Royan.